là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây.
Yên Bái tham dự họp trực tuyến rà soát đánh giá 3 năm triển khai quyết định 06 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
Tỉnh Yên Bái vừa được Chính phủ phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ngành chức năng tăng cường kiểm tra các mặt hàng đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu.
Tiếp đó là ghi nhận nỗ lực của nông dân Yên Bái trong việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh trong nhiệm kỳ qua. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức họp trực tuyến với các địa phương, rà soát đánh giá 3 năm triển khai quyết định 06 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị hội thảo quốc tế tại Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Như Hiếu, Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương và lãnh đạo các địa phương. Về phía tỉnh Yên Bái, tham dự hội nghị có lãnh đạo Văn phòng Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Sau 3 năm triển khai quyết định 06 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị hội thảo quốc tế tại Việt Nam, đã có 4.836 hội thảo quốc tế được tổ chức. Nội dung hội nghị hội thảo quốc tế chủ yếu tập trung các lĩnh vực mà Việt Nam quan tâm như hội nhập quốc tế, xúc tiến thương mại, phòng chống tội phạm, cứu trợ thảm họa, y tế, kiến thức pháp luật về xử lý các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội trong quá trình hội nhập. Quá trình tổ chức các hội nghị hội thảo quốc tế đã đảm bảo được tiêu chí tiết kiệm hiệu quả, hạn chế các hội thảo mang tính hình thức, tránh lãng phí tài lực, nhân lực và thời gian. Tại tỉnh Yên Bái, sau 3 năm thực hiện quyết định 06 của Thủ tướng Chính phủ, các hội nghị hội thảo quốc tế được tổ chức trên địa bàn đều được thực hiện theo quy định. Các cơ quan đơn vị đã chủ động xây dựng đề án tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế và trình Ủy ban dân tỉnh xem xét quyết định và triển khai theo đúng các nội dung đã được phê duyệt. Công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị liên quan được thực hiện nhịp nhàng, thống nhất và chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định hiện hành của Trung ương và địa phương. Do vậy, trong quá trình tổ chức các hội nghị hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh không có sự cố phát sinh xảy ra. Cách thức tổ chức quản lý hội nghị hội thảo quốc tế và nội dung chương trình đạt kết quả đề ra. Tại hội nghị, đại diện các địa phương đã tham gia đóng góp ý kiến về kết quả 3 năm thực hiện quyết định 06 của Thủ tướng Chính phủ, nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời đưa ra các kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và quản lý hội nghị hội thảo quốc tế.
Hội khuyến học tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023-2030. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thống nhất các nội dung phối hợp thực hiện công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các cơ quan đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giai đoạn 2023-2030. Cụ thể như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt kết luận số 49 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Quyết định số 1373 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Và các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và địa phương về khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Khuyến khích, động viên và hỗ trợ phong trào học tập của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên quốc phòng tích cực tham gia học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo quyền lợi học tập, quan tâm tới những cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, ít có điều kiện học tập, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng cán bộ, chiến sĩ, con cán bộ, chiến sĩ vượt khó và đạt thành tích cao trong học tập. Căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị, tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ chiến sĩ như sách báo, tài liệu, phòng đọc, máy tính, iPad, mạng internet và tổ chức các hình thức học tập phù hợp, góp phần tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ được học tập thường xuyên và học tập suốt đời ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 1086 phê duyệt quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phạm vi ranh giới lập quy hoạch tỉnh Yên Bái bao gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh với tổng diện tích tự nhiên 6.892,67 km2, 9 đơn vị hành chính cấp huyện gồm thành phố Yên Bái, thị xã Nghi Lộ và 7 huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình. Phấn đấu đi Yên Bái nằm trong nhóm 5 tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Về kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GDP bình quân đạt 8,5% năm. Cơ cấu kinh tế, nông lâm nghiệp, thủy sản chiếm khoảng 14,8%, công nghiệp xây dựng chiếm khoảng 39%, dịch vụ chiếm khoảng 41,5%, thuế, sản phẩm, trừ trợ cấp sản phẩm chiếm khoảng 4,7%, GDP bình quân đầu người đạt trên 125 triệu đồng. Về khu công nghiệp, đến năm 2030, tỉnh giữ nguyên diện tích 3 khu công nghiệp phía Nam, Âu Lâu, Trấn Yên, mở rộng diện tích khu công nghiệp Minh Quân, quy hoạch phát triển mới 4 khu công nghiệp Ican, Đông An, Thịnh Hưng, Lục Yên. Về cụm công nghiệp, đến năm 2030, tỉnh giữ nguyên diện tích 6 cụm công nghiệp Thịnh Hưng, Sơn Thịnh, Báo Đáp, Hưng Khánh, Đông An, Minh Quân. Quy hoạch phát triển mới 16 cụm công nghiệp, đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch 3 cụm công nghiệp Đồng Hồng, Bảo Hưng, Tây Cầu Mộ A, mở rộng 2 cụm công nghiệp Âu Lâu, Yên Thế, giảm diện tích cụm công nghiệp Bắc Văn Yên.
Thưa quý vị và các bạn, đặt chân đến Mù Căng Chải vào mùa du lịch, du khách không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ mà còn được trải nghiệm các dịch vụ du lịch chuyên nghiệp và chất lượng. Đó cũng chính là mục tiêu mà anh Thảo A Su, chàng trai sinh ra từ bản Tà Chí Lừ ở xã Lạp Mân Tần hướng đến khi xác định gắn bó với lĩnh vực du lịch homestay.
Thưa quý vị và các bạn, đặt chân đến Mù Căng Chải vào mùa du lịch, du khách không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ mà còn được trải nghiệm các dịch vụ du lịch chuyên nghiệp và chất lượng. Đó cũng chính là mục tiêu mà anh Thảo A Su, chàng trai sinh ra từ bản Tà Chí Lừ ở xã Lạp Bán Tần hướng đến khi xác định gắn bó với lĩnh vực du lịch homestay. Ngôi nhà sàn với tầng 1 là bếp ăn, khu sinh hoạt chung và tầng 2 là không gian ngủ cộng đồng đầy đủ tiện ích của Thảo A Su. Bản Tà Chí Lừ thời điểm này luôn có từ 10 đến 15 khách du lịch. Nét đặc biệt của homestay này để hấp dẫn du khách đến từ các chi tiết lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Sỏi đá được Su sắp xếp tạo thành vườn sân đẹp mắt với hơn 100 cây đào rừng được trồng quanh homestay. Các vật dụng trang trí cũng được Su lựa chọn nguyên liệu là tre, nứa để đan thành. Các chi tiết bằng vải được lựa chọn là thổ cẩm, bàn ghế gỗ hay những nhà ngô đem đến cho du khách sự thích thú. Chị Nguyễn Thu Hằng, một khách du lịch đến từ Hà Nội chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên mình đến với mảnh đất Mù Căng Chải. Mình đã tìm hiểu và lựa chọn nơi nghỉ dưỡng và quyết định lựa chọn homestay của bạn Su. Và thực sự khi mà đến đây thì mình cảm thấy rất là hài lòng. Đầu tiên là với cách bài trí của gia đình bạn, ấn tượng và nó không bị quá là lộng lẫy và mang rất nhiều nét đặc trưng của người dân tộc Mông ở đây. Và hơn nữa thì không khí ở trên này thì rất là dịu mát, phong cảnh thì đẹp. Mình rất là thích và mình nhất định sẽ quay trở lại đây và cũng như là giới thiệu cho bạn bè của mình biết đến homestay của bạn Su nhiều hơn.
Phong cách phục vụ và cách bài trí mang đậm truyền thống văn hóa của dân tộc Mông là điều mà Su tự hào nhất về homestay của mình. Bởi với anh, để xây dựng hoàn chỉnh được không gian này, Su đã dành khá nhiều thời gian tâm huyết để nghiên cứu, lựa chọn những nét đặc trưng nhất của đồng bào mình để đưa vào khu du lịch của mình. Su chia sẻ.
Văn hóa của người Mông thì rất là phong phú. Để hiểu về văn hóa người Mông thì phải mất một quá trình khá là dài, nhưng mà người ta tận dụng những cái gì mà đơn giản nhất để áp dụng một cái mô hình của tôi, giống như là cái nội thất trang trí bên trong thì tôi đã tận dụng những cái váy, những cái áo của chị em và của mẹ rồi của các chị em trong gia đình. Tôi tận dụng cái đồ đấy để trang trí, để cho nó căn phòng nó thêm xinh xắn và đẹp hơn. Và vẫn có những cái chương trình văn nghệ như là thổi kèn này, thổi kèn lá, rồi là mua những chương trình mang đặc sắc của người Mông vào để phục vụ du khách.
Đẹp về không gian, homestay của Thảo A Su còn đặc sắc về văn hóa ẩm thực. Người nấu ăn chính là những người dân bản địa đã được tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật nấu ăn để phục vụ du khách. Các món ăn được chế biến từ các nguyên liệu có sẵn như rau rừng, các vật nuôi tại nhà, kết hợp với những gia vị đặc trưng vùng miền, nhờ đó mang lại hương vị độc đáo. Có thể kể đến như rau cải nương, gà đen nướng, cá nướng, bá dù, bánh đầy. Được bài trí đơn giản nhưng lại đem đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ. Anh Su cho biết thêm.
Khi mà có khách đến trải nghiệm thì tôi vẫn nấu những món ăn của địa phương, của người dân tộc Mông để tiếp đón khách. Một số món ẩm thực như là hiện tại tôi đang nấu như là cái món bá dù, chẳng hạn là một cái món rất là đặc sản. Những cái món ăn này thì chủ yếu là do vợ chồng A Su nấu thôi. Và những cái món như đậu phụ thì sẽ do bố mẹ, dưới ba mẹ A Su nấu. Để mỗi người sẽ nấu, ai biết nấu món nào thì trong gia đình ấy sẽ nấu món đấy.
Hiện tại trung bình mỗi tháng homestay của Thảo A Su thu hút từ 60 đến 70 khách du lịch trong và ngoài nước, đem lại doanh thu trên 30 triệu đồng. Đồng thời tạo công việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Anh Đủ A Tu, bí thư đoàn xã Lạp Bán Tần, huyện Mù Căng Chải cho biết thêm.
Làm du lịch ở đây thì mỗi người có một cái kiểu cách suy nghĩ khác nhau và cách làm khác nhau.
Thì đối với điều trị ASU thì hầu như là tất cả từ những cái nội thất ở trong thì đồng chí sẽ thiên về cái chỗ văn hóa, những cái trang phục của mình hơn so với các nhà khác. Hiệu quả của mô hình này thì lúc đầu thì nó cũng hiệu quả. Cái mô hình này thì nó cũng góp phần cho địa phương là về mặt kinh tế thì cũng tạo ra công việc làm cho các vị thanh niên ở trên này, ví dụ như là xe ôm này, chở khách từ nhà đi các tour du lịch.
Để phát triển cũng như mở rộng hơn các dịch vụ thu hút khách du lịch, Thảo ATU đang học cách tiếp cận thị trường các sản phẩm từ các kênh trực tuyến, làm quen với các ứng dụng đặt phòng từ các trang thương mại điện tử. Đặc biệt là chàng trai người Mông này còn đang hướng tới việc liên kết với các tour du lịch để đưa homestay của anh trở thành một điểm đến trong hành trình du lịch khám phá vẻ đẹp đất và người Mù Căng Chải.
Năm 2023, huyện Yên Bình phấn đấu 97% dân số tham gia bảo hiểm y tế để hoàn thành tiêu chí cán đích huyện nông thôn mới. Thời gian qua, huyện Yên Bình đã tích cực tuyên truyền chính sách pháp luật bảo hiểm y tế mới tới người dân bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, chỉ đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể tổ chức các hội nghị tuyên truyền đối thoại, tư vấn bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế khám chữa bệnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về tính nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế, quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế. Nhờ đó đến nay, toàn huyện Yên Bình đã vận động được trên 95.000 người tham gia và được cấp thẻ bảo hiểm y tế, đạt 82,6% dân số của huyện.
Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Quản lý Thị trường, trong thời điểm này, cán bộ chiến sĩ đội quản lý thị trường số 4 phụ trách địa bàn huyện Trấn Yên và Văn Yên đang tăng cường đi cơ sở kiểm tra kiểm soát thị trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự, hiện tại thị trường hàng hóa phục vụ Tết Trung Thu trên địa bàn hai huyện Trấn Yên và Văn Yên rất sôi động và phong phú đa dạng. Thực hiện kế hoạch của Cục Quản lý Thị trường tỉnh, trong thời gian qua, đội quản lý thị trường số 4 đã tuyên truyền tới các chủ hộ kinh doanh buôn bán trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lưu thông buôn bán hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng bánh kẹo, sữa, nước ngọt và đồ chơi phục vụ Tết Trung Thu, đồng thời tăng cường kiểm tra kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường để chống buôn bán hàng giả, hàng không có nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng, hết hạn sử dụng, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong dịp Tết Trung Thu năm nay, cửa hàng kinh doanh công nghệ phẩm tổng hợp của gia đình anh Nguyễn Văn Chuyên ở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên luôn thực hiện tốt các quy định về nhập và buôn bán các hàng hóa phục vụ Tết Trung Thu. Các loại bánh nướng, bánh dẻo, kẹo, sữa, nước ngọt nhập về bán đều có nguồn gốc xuất xứ. Giá cả so với mọi năm thì cũng không có gì biến động. Bình quân một cặp bánh dẻo có giá từ 70 đến 100 nghìn đồng, bánh nướng 100 đến 150 nghìn đồng một cặp. Anh Nguyễn Văn Chuyên, chủ cửa hàng tạp hóa thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
cửa hàng chúng tôi chỉ nhập những sản phẩm của các công ty có thương hiệu uy tín lớn, như ví dụ như là bánh kẹo để Kinh Đô này, BBK này, Hải Hà này, đấy, và các đơn vị cung cấp là có uy tín, và những sản phẩm đó là rõ nguồn gốc và chất lượng đảm bảo là rõ nguồn gốc này, và mẫu mã là rất là đa dạng phong phú và phù hợp với người tiêu dùng, và giá cả thì cũng hợp lý để cho phù hợp với mọi tầng lớp để bà con có thể lựa chọn. Thì nói về mặt hàng Trung Thu của năm 2023 thì mẫu mã thì nó rất là đa dạng và phong phú, và đặc biệt là có những công ty là rất quan tâm đến những người mà mắc bệnh tiểu đường. Đấy, là người ta đã sản xuất ra những loại bánh mà ăn kiêng là dành cho những người tiểu đường, để cho những người mà mắc bệnh tiểu đường người ta vẫn có thể sử dụng bánh Trung Thu được.
Trong đợt cao điểm trước và sau Tết Trung Thu, đội quản lý thị trường số 4 sẽ tổ chức nhiều đợt kiểm tra kiểm soát thị trường. Qua kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Từ đầu năm đến nay, đội đã tiến hành kiểm tra gần 130 vụ, qua đó đã phát hiện và xử lý 43 vụ vi phạm gian lận thương mại, xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm gần 147 triệu đồng. Bán hàng tịch thu, nộp ngân sách nhà nước được gần 1,5 tỷ đồng. Thực hiện tiêu hủy hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trị giá trên 20 triệu đồng và trị giá hàng hóa còn đang chờ bán trên 30 triệu đồng. Anh Trần Quốc Tuấn, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 4 cho biết:
thì tất cả những hàng hóa mà để phục vụ trong cái dịp Trung Thu này, nói chung là năm nay về phần bánh kẹo thì là rất là có nhiều cái phân khúc và nhiều cái sự lựa chọn cho người tiêu dùng, và nhiều phân khúc với giá cả rất là hợp lý cho người tiêu dùng, và cái cũng như là hàng hóa là năm nay là có nguồn gốc rất là rõ ràng, chất lượng thì đảm bảo theo đúng cái công bố của cái nhà sản xuất, tất cả các cơ sở đều có cái bản công bố về chất lượng đã gửi qua cho những cái cơ sở bán hàng của nhà sản xuất, gửi cho cơ sở bán hàng. Qua kiểm tra thì là trên địa bàn là chưa phát hiện ra một cái cơ sở nào nó kinh doanh hàng hóa nó không rõ nguồn gốc. Còn nếu mà phát hiện ra cái hàng hóa nó không rõ nguồn gốc, anh em xử lý luôn, kịp thời xử lý và theo đúng cái quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 9, tuần lễ cấp cao và phiên thảo luận chung cấp cao trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 đã khai mạc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã kêu gọi các nước tiếp tục nỗ lực giải quyết xung đột Nga-Ukraine, thiết lập hòa bình tại Ukraine phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc. Ông Guterres khẳng định Liên Hợp Quốc sẽ không từ bỏ các nỗ lực nhằm đạt được những mục tiêu này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh thế giới cần các sản phẩm thực phẩm của Ukraine cũng như các thực phẩm và phân bón của Nga để ổn định thị trường và đảm bảo an ninh lương thực. Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Hà Lan và một số nước khác đã tuyên bố sẽ cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết nước này có kế hoạch cung cấp 45 xe tăng cho Ukraine, trong đó có 30 xe tăng Leopard 1 và 15 xe tăng T-72. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Pistorius cho biết Đức sẽ cung cấp thêm hỗ trợ quân sự trị giá 400 triệu euro cho Ukraine. Theo các báo cáo, nhóm liên lạc về Ukraine do Mỹ dẫn đầu cho đến nay đã cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp trị giá hơn 76 tỷ đô la cho Ukraine. Liên Hợp Quốc cảnh báo Libya có thể phải đối mặt với làn sóng khủng hoảng thứ hai nếu dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra sau lũ lụt. Hiện các cơ quan của Liên Hợp Quốc và chính quyền Libya đang phối hợp thực hiện các biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Phái đoàn hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Libya cho biết sau trận lũ lụt, nguồn nước uống tại địa phương đã bị ô nhiễm và điều kiện vệ sinh kém làm dấy lên lo ngại về sự lây lan của dịch bệnh truyền nhiễm. Tại thành phố Derna, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở phía đông, ít nhất 150 người, trong đó có 55 trẻ em đã bị ngộ độc do uống nước ô nhiễm. Cơ quan y tế của chính quyền khu vực miền đông Libya cho biết việc tiêm chủng đã được triển khai để ngăn ngừa những căn bệnh truyền nhiễm thường xuất hiện sau thảm họa thiên tai. Ngày 19 tháng 9, Mexico tổ chức diễn tập động đất và các hoạt động khác để tưởng nhớ các nạn nhân của trận động đất xảy ra vào năm 1985 và 2017 ở nước này. Mexico là quốc gia thường xuyên xảy ra động đất. Trận động đất mạnh 8,1 độ Richter xảy ra ở nước này vào ngày 19 tháng 9 năm 85 đã khiến 1/3 tòa nhà ở thủ đô Mexico City bị phá hủy và khoảng 10.000 người thiệt mạng. Ngày 19 tháng 9 năm 2017, một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra ở miền trung Mexico đã khiến gần 400 người thiệt mạng. Theo kế hoạch của diễn tập động đất này bắt đầu bằng còi cảnh báo động đất sớm, cường độ trận động đất giả định 8 độ Richter với tâm chấn nằm ở Acapulco, một thành phố ven biển thuộc bang Guerrero của miền nam Mexico. Khi còi cảnh báo động đất vang lên, người dân có 60 giây để chạy tới nơi an toàn. Tổng cộng có 13.900 loa phóng thanh phát đi cảnh báo động đất trong lần diễn tập này. Cảnh báo sớm động đất cũng gửi đi bằng nhiều hình thức khác như truyền hình, đài phát thanh, mạng xã hội và ứng dụng điện thoại di động. 8 triệu người dân ở Mexico City đã tham gia diễn tập động đất. Cùng ngày, Tổng thống Mexico đã chủ trì một sự kiện tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất xảy ra năm 1985 và năm 2017.
Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ 2018-2023 cùng với cả nước, nông dân Yên Bái trải qua nhiều khó khăn thách thức, chịu tác động nặng nề của thiên tai dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19. Song với tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, năng động, cần cù, nông dân toàn tỉnh đã nỗ lực vươn lên phát triển sản xuất với nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao và tích cực xây dựng nông thôn mới và khẳng định vị thế của nông dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nhiệm kỳ 2018-2023 với quyết tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã đổi mới đa dạng hình thức tập hợp hội viên nông dân, đặc biệt là đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền vận động, tập hợp hội viên nông dân. Nhờ đó, trong 5 năm qua, hội đã kết nạp thêm 13.600 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên trên 120.000 người, chiếm trên 80% số hộ nông dân trong tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 51 chi hội và gần 500 tổ nông dân nghề nghiệp. Việc thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp đã phát huy tiềm lực sẵn có, tạo được mối liên kết chặt chẽ giữa hội viên với hội viên theo mô hình hoạt động ba loại hình chi hội: nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong một chi hội nông dân. Ông Hoàng Văn Cử, chi hội nông dân nghề nghiệp thôn Trung Tâm, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên nói:
Cảm ơn ban lãnh đạo địa phương và các huyện, tỉnh đã tạo mọi điều kiện để cho anh em chế tác đá được học hỏi lẫn nhau.
Cùng với công tác tuyên truyền thu hút tập hợp nhân dân để tổ chức hội vững mạnh, Hội Nông dân Yên Bái còn chú trọng phát triển các phong trào thi đua với hình thức đa dạng phong phú. Trong đó xác định nông dân là chủ thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội nông dân đã phát động các phong trào thi đua, nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới bằng những chương trình hành động thiết thực hiệu quả. Nhiều tấm gương nông dân tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức tiền của để xây dựng đường giao thông và các công trình phúc lợi xã hội khác. Đặc biệt với cách làm sáng tạo phù hợp với nhu cầu của hội viên, Yên Bái đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình câu lạc bộ mang dấu ấn riêng của hội nông dân như mô hình bảo vệ môi trường nông thôn, mô hình câu lạc bộ nông dân hạnh phúc, chi hội nông dân hạnh phúc, thôn tổ dân phố hạnh phúc. Ông Tăng Văn Lực, thôn 1, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên chia sẻ.
Từ khi tham gia câu lạc bộ chi hội nông dân hạnh phúc thì chúng tôi thấy là đời sống tinh thần của các gia đình là cũng có nhiều đổi mới, thúc đẩy chị em và các gia đình là phát triển kinh tế tốt hơn.
Củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức hội, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái còn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ hội có phẩm chất năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần tạo khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi trong các cấp hội. Đặc biệt, hội đã có gần 198.000 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, thành lập được 20 câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với 340 thành viên, có trên 8 tỷ đồng tiền quỹ do các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đóng góp để cho các hộ nghèo vay với lãi suất thấp hoặc không lãi, và trên 40.000 hội viên nông dân được tuyên truyền tư vấn học nghề. Các phong trào thi đua trong các cấp hội nông dân phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, góp phần nâng tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp của tỉnh. Năm 2022 đạt gần 6% cao nhất trong vùng, cao gấp gần 2 lần bình quân chung cả nước, đóng góp 22,5% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Đó chính là minh chứng tiêu biểu khẳng định vai trò của tổ chức hội nông dân trong phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đồng chí Giàng A Câu, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nông dân Yên Bái cho biết:
Các cấp hội nông dân trong tỉnh đã quán triệt rất là kỹ càng, đặc biệt là những cái nghị quyết nêu những cái quan điểm mới, thay đổi về tư duy trong sản xuất nông nghiệp. Thứ hai nữa là các cấp hội nông dân trong tỉnh thì gắn rất là chặt cái phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi với lại cái khát vọng vươn lên, cái tinh thần vượt khó của người dân Yên Bái, gắn với lại cái quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người nông dân. Và khi chúng tôi triển khai đồng bộ phong trào này gắn cùng với lại các hoạt động của tỉnh nữa thì bà con nông dân hết sức là phấn khởi, gắn bó với nông dân. Cái thứ ba là cái việc hỗ trợ của phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ấy, đối với các cấp hội, đặc biệt là các nhóm hộ, rồi là các hộ, kể cả các chủ thể như các hợp tác xã, các tổ hợp tác và kể cả những doanh nghiệp trong nông nghiệp, thì chúng tôi cũng bám rất là kỹ các cái nghị quyết của tỉnh và cũng cố gắng là giúp những cái gì đó tốt đẹp nhất cho người nông dân, các chủ thể để họ phát huy tối đa được cái năng lực của mình cũng như là thế mạnh của mình trên các cái sản phẩm mà mình lựa chọn.
Có thể nói rằng với những cách làm thiết thực sáng tạo, Hội Nông dân Yên Bái đã thực sự khơi dậy và phát huy được tiềm năng của hội viên nông dân trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, qua đó khẳng định vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng kỳ vọng của tỉnh về một nhiệm kỳ đổi mới phát triển chung sức xây dựng nông thôn mới của nông dân Yên Bái.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ronaldo và các đồng đội ở Al Nassr có chuyến làm khách trước PSG Posit trong trận ra quân tại bảng E Cúp C1 châu Á. Al Nassr đã tạo ra sức ép lớn lên phần sân của PSG Posit nhưng lại không thể ghi bàn trong hiệp 1. Bước ngoặt đến ở phút 52 khi Sanak bên phía đội chủ nhà nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Đúng 10 phút sau khi đội chủ nhà chơi thiếu người, Al Nassr đã có bàn mở tỷ số. Không may cho đại diện của Iran là Edman Elifa đã phản lưới nhà giúp Al Nassr dẫn trước 1-0. Được chơi hơn người và dẫn trước 1-0, Al Nassr đã có thế trận rất tốt sau đó. Phút 72, Mohamed Qasem ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đại diện đến từ Ả Rập Xê Út. Với chiến thắng này, Al Nassr tạm thời dẫn đầu bảng E với 3 điểm. Trong khi đó, Persepolis đứng cuối bảng với 0 điểm. Sáng nay, cúp C1 châu Âu đã chính thức khởi tranh ở lượt trận ra quân. Trong trận ra quân, mọi ánh mắt đổ dồn về các trận đấu có sự hiện diện của Man City, Barca, PSG hay AC Milan. Nhà đương kim vô địch Man City có màn tiếp đón sao đỏ Belgrade trên sân nhà. Trước đối thủ yếu hơn về mọi mặt, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola không gặp quá nhiều khó khăn trong việc áp đặt lối chơi lên đối thủ. Tuy nhiên, sao đỏ Belgrade đã chơi phòng ngự phản công rất kiên cường. Đội bóng này không những khiến nhà đương kim vô địch bế tắc mà còn có bàn mở tỷ số ở phút 45 do công của Osman Bukhari. Mặc dù vậy, niềm vui của đội khách không kéo dài được quá lâu. Ngay ở đầu hiệp 2, Erling Haaland kiến tạo để Alvarez ghi bàn gỡ hòa 1 cho đội sân Etihad. Đến phút 60, Alvarez tiếp tục ghi bàn để nâng tỷ số lên 2-1. Lloris là người ghi bàn thắng cuối cùng ấn định chiến thắng 3-1 cho Man City trước sao đỏ Belgrade trong trận ra quân. Tại bảng H, Anwes tỏ ra quá yếu ớt trong ngày các cầu thủ Barcelona thi đấu thăng hoa. Khi hiệp 1 còn chưa trôi qua một nửa, Barcelona đã tạo ra cách biệt an toàn trước Anwes phút 11. Flick mở tỷ số cho Barcelona với tình huống xử lý bóng dứt điểm chính xác trong vùng cấm. Chưa dừng lại ở đó, chính Flick còn kiến tạo đẳng cấp để Lewandowski nhân đôi cách biệt cho đoàn quân của huấn luyện viên Xavi vào phút 19. Nhận hai bàn thua trong vánh, các cầu thủ Anwes càng chơi càng lúng túng. Điều đó dẫn tới việc họ chỉ bị thủng lưới lần thứ 3 vào phút 22 khi Ba Taylor đốt lưới nhà. Việc tạo ra cách biệt quá lớn từ sớm khiến Barcelona rất nhàn nhã khi bước vào hiệp 2. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn có được thêm bàn thắng. Felix tiếp tục có ngày thi đấu mỹ mãn khi ghi bàn thứ 2 vào phút 66, đồng thời còn là bàn nâng tỷ số lên thành 5-0. Trước đó, Gavi lập công cho Barcelona. Nếu chắc chịu hơn, Barcelona có thể ghi nhiều hơn 5 bàn ở trận này. Tuy nhiên, đó không quá quan trọng khi chiến thắng đậm đà 5-0 vẫn thuộc về đoàn quân của huấn luyện viên Xavi. Trận đấu giữa PSG và Dortmund ở bảng F được đánh giá là khá cân tài cân sức. Nhiều cơ hội ghi bàn xuất hiện nhưng trận đấu chỉ thay đổi từ quả penalty. Phút 47, Schuller để bóng chạm tay sau cú sút của Mbappe trong vòng cấm. PSG được penalty và Mbappe sút sức căng mở tỷ số dù Koeman đoán trúng hướng. Phút 58, Vitinha bật tường rất hay, đưa Hakimi thoát xuống dứt điểm ấn định chiến thắng 2-0 cho PSG. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 9, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.